Xuân Diệu với hai nữ thi sĩ Amrita Pritam và Blaga Dimitrova. Anh Xuân Diệu thường nói đùa: không biết tôi sinh dưới dấu hiệu của ngôi sao nào mà thường tôi được sự che chở của phụ nữ. Đó cũng là lời đoán bói bài của anh Nguyễn Xuân Khát cho tôi năm 1939. Quả thế, trong đời Xuân Diệu đã gặp rất nhiều phụ nữ tốt bụng giúp đỡ anh một cách tận tình, mà cũng có thể nói là đã che chở anh, che chở cái vận mệnh của anh trên đường đời. Có những trường hợp không phải là che chở, cũng không phải là giúp đỡ, mà là một mối tình cảm bền chặt qua bao nhiêu năm tháng. Nó cũng là một nỗi an ủi lớn cho tấm lòng dễ cảm thấy cô đơn của anh. Năm 1956, anh đi họp ban chấp hành Hội Nhà văn Á Phi, cùng đi với Nguyễn Công Hoan tại New Delhi, Ấn Độ. Sau cuộc họp, anh còn đi tham quan một số nơi, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Ấn Độ mấy nghìn năm văn hiến. Trong chuyến đi này, anh đã gặp và làm quen với nữ thi sĩ Ấn Độ Amrita Pritam, một nữ thi sĩ khá nổi tiếng. Hai người trao đổi câu chuyện thơ văn và sau đó dịch thơ của nhau in trên báo mỗi nước. Amrita Pritam có lẽ cũng trạc tuổi anh Xuân Diệu. Tôi đoán thế vì còn giữ bức ảnh hai người chụp tại hội nghị. Có một cảm tình nồng thắm với nhà thơ Việt Nam và bà rất thích mấy bài thơ của anh Diệu trao tay cho bà, bản dịch ra tiếng Anh: Xuân Không Mùa, Lời Kỹ Nữ, Chị Ở Lòng Ta, Thơ Duyên. Bà Pritam đã sửa sang lại chút ít bản dịch mà anh Diệu đưa và đã cho đăng mấy bài thơ ấy ở trên báo Văn Học Ấn Độ. Sau đó, bà thỉnh thoảng gửi thư cho anh Diệu và có dịp ai sang Việt Nam là bà gửi các tập thơ của bà tặng người bạn thơ Việt Nam. Mối duyên văn tự ấy kéo dài cho đến ngày anh Diệu mất. Tôi không biết bà Pritam có nhận kịp thời cái tin người bạn thơ Việt Nam từ trần không. Đây là một mối duyên thơ đẹp nồng thắm giữa hai nhà thơ trữ tình bên bờ Ấn Độ Dương, nước trong xanh và sâu thẳm. Nữ thi sĩ Blaga Dimitrova là người Bulgaria, đã đến Việt Nam những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1965, nếu tôi không nhớ nhầm. Chị sinh năm 1923, lúc sang Việt Nam, chị đang ở cái tuổi thanh niên thứ hai của chị, còn giữ cái đẹp lộng lẫy của tuổi thứ nhất. Gặp chị lần đầu, chúng tôi cứ ngỡ là chị mới ngoài 30. Nhưng cái đẹp Blaga là một cái đẹp có thể nói là một cái đẹp lắng đọng, mặc dầu lộng lẫy, vẫn có nhiều nét thùy mị bên cạnh những làn sắc sảo. Cái đẹp vừa của phương Bắc, vừa của phương Nam, có chút gì như pha màu tiểu Á. Bởi vì chị đẹp, nên tôi không thể không nhắc đến điều đó. Nếu tôi làm lơ không giới thiệu chân dung hình thể của chị, thì cảm thấy như thiếu lễ độ với một giai nhân. Nhưng điều làm chúng tôi ngay phút đầu cảm mến sâu sắc người bạn thơ của xứ Hoa Hồng là tình cảm sâu xoáy của chị đối với Việt Nam, đối với cuộc chiến đấu anh dũng và đầy hy sinh của nhân dân ta. Trong cuộc tiếp xúc, chị không nói nhiều, chị đặt những câu hỏi để nghe những câu trả lời của chúng tôi, của những người chị gặp dọc đường, của những bộ đội, dân quân chị gặp trên đường hay trong địa đạo. Blaga, cũng như Molika, Vaneska, đã sống hết lòng mình cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam, hai chị cũng đau xót tận đáy lòng mình những hy sinh mà các chị đã chứng kiến. Có thể nói, thật sự, các chị đã vận vào mình cái số mệnh đau thương và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Hai chị và Sarah Nittman, nữ sĩ Thụy Điển, tự nhiên đã có một cảm tưởng gần giống hệt nhau về những ngày sống ở Việt Nam. Các chị nói, ở đây, tôi ngủ giấc ngủ dưới một bầu trời đầy bom đạn, một giấc ngủ thật sự là dưới bom đạn. Nhưng chưa bao giờ, tôi lại thấy yên với lòng mình đến thế, yên với lương tâm đến thế. Đây thật là mảnh đất của lương tâm loài người. Riêng Blaga Dimitrova đã viết hơn 100 bài thơ ca ngợi cuộc chiến đấu đầy hy sinh và anh dũng của nhân dân Việt Nam. Tập thơ này, anh Xuân Diệu đã dịch ra tiếng Việt và xuất bản với nhan đề Vây Giữa Tình Yêu. Tôi xin nhắc ra đây vài ý thơ trong tập thơ nặng tình nghĩa ấy. Bài Người Đàn Bà Mang Thai. Chị nông dân ơi, chị đang đi trên đường đê kia, cái bụng to tròn đi trước chị. Việt Nam ơi, người sắp sinh thành một thế giới mới nào đây? Chiếc đàn bầu. Đàn bầu một giây, dây đàn căng căng mãi, căng đến lúc gần như sắp đứt, và trên dây căng thẳng ấy dội lên những âm thanh thiết tha huyền diệu. Việt Nam ơi, trên dây đàn của Việt Nam đang nổi lên những giai điệu thiết tha tân kỳ, huyền diệu, làm giàu cho giai điệu của loài người. Trong bài Hương Biệt Ly. Ở thị xã Phủ Lý, trong bóng tối đầu hôm, anh chị nhìn nhau không nói một lời. Chị hít thở mái tóc của anh, hít tận sâu đáy phổi cái mùi hương tóc đẫm mồ hôi và bụi đường. Hít thật sâu để rồi mai đây, xa nhau chị thở cái hương biệt ly ấy để mà sống, để mà chờ cho đến ngày gặp lại. Anh Xuân Diệu và tôi đã hết sức xúc động khi được đọc những bản thảo đầu các bài thơ mà chị dịch cho chúng tôi nghe qua tiếng Pháp. Có cái gì đau xé, nghét đắng trong giọng thơ của chị mà chan chứa lòng tin tưởng, cháy bỏng lửa căm thù. Cứ ngày ngày, chị tâm sự với Xuân Diệu về những nỗi đau của chị, về những phấn chấn của chị, và thế là hai người bạn thơ như cùng nhau sáng tạo lại những bài thơ đầy tâm huyết kia ra tiếng Việt. Có hôm, chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau ở khách sạn Thống Nhất, Hà Nội, thì máy bay Mỹ ấp tới và ba chúng tôi chạy gấp xuống hầm. Chị Blaga hồi hộp, nhưng không chút sợ hãi nói với chúng tôi. Chắc chắn là không chết, nhưng nếu có sập hầm mà cùng nhau chết trong niềm tin thì cũng là sống mãi. Tất nhiên là chúng tôi đã không chết, và tối hôm đó, Blaga đã viết một trang nhật ký dài. Blaga Dimitrova yêu thương Việt Nam đến nỗi muốn có một em bé Việt Nam ở với mình suốt đời, và như vậy là chị đã xin bé Hà, con một đồng chí công chức nghèo ở Hải Phòng, làm con nuôi. Theo chị, việc nuôi con nuôi là vật thể hóa sợi dây tình cảm của chị nối với đất nước đau thương và dũng cảm này. Chị đã kể câu chuyện của chị với bé Hà trong một quyển tự sự dài mà chúng ta đã dịch ra bằng tiếng Việt với cái tên Sự Phán Xét Cuối Cùng. Quyển này đã được dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh, và độc giả đều đọc quyển tự sự với một niềm cảm thông sâu sắc với tác giả và với cuộc chiến đấu của Việt Nam. Tôi kể về Blaga Dimitrova cận kẽ như vậy cũng là kể về mối tình bạn sâu sắc đầy tình nghĩa giữa chị và nhà thơ Xuân Diệu. Đầu những năm 1980, Blaga Dimitrova ốm nặng, có lúc tưởng như không qua khỏi. Anh Diệu đã nhiều lần viết thư động viên, an ủi bạn, động viên với tất cả cái suy ngẫm của anh về cuộc sống, về số mệnh của mỗi con người, về sự phấn đấu của bản thân anh để vượt qua những lúc đau yếu, những lúc buồn nản nữa. Nghĩa là anh chia sẻ với bạn những lo âu và những kinh nghiệm sống của mình. Chính Blaga Dimitrova đã nói với tôi và anh Tê Hanh rằng những bức thư của anh Diệu thật sự đã giúp chị vượt qua những lúc khó khăn, vượt qua những phút mà chị tưởng như cụt đường trước mắt. Blaga Dimitrova đã viết một bài thơ tặng Xuân Diệu để vào tập thơ của anh Diệu được dịch ra tiếng Bulgari và đã xuất bản tại Sofia năm 1983. Ngày được tin anh Xuân Diệu mất, Blaga Dimitrova đã tập hợp một số văn nghệ sĩ Bulgari cùng chị mang hoa và hương đến viếng bạn tại Sứ quán Việt Nam tại Sofia. Tiếc rằng, ở sứ quán không thiết lập bàn thờ cho nhà thơ vừa mất, nên hương và hoa chị trao tay cho đồng chí đại sứ với những lời chia buồn đầy nước mắt của chị Blaga. Blaga đang có ý định viết một quyển sách về nhà thơ Xuân Diệu, nói về đời và đời thơ của nhà thơ, và cũng để kể lại tình bạn, duyên thơ của hai nhà thơ Bun Việt. Xuân Diệu đối với U Khang. Sau khi má anh Diệu mất, anh có nhờ một u già giúp việc tên là U Khang. U Khang có mấy người cháu làm việc ở Hà Nội, có thể nuôi dưỡng U, và do đó cũng nhờ U giúp đỡ trong việc gia đình. Nhưng sau khi tiếp xúc thì U Khang quyết định ở lại giúp anh Diệu trong việc bếp núc, trông coi chốn ăn ở cho anh. Công việc giúp anh Diệu chỉ là đi chợ, nấu ăn, quét dọn cái phòng anh làm việc. Mà ngay việc đi chợ thì nhiều khi anh Diệu cũng đỡ phần cho U Khang, vì thỉnh thoảng anh cũng trực tiếp đi mua rau và nhất là đi chợ mua thịt chó ở chợ Hàng Bè hoặc ở phố Sinh Tử. Còn giặt áo quần thì những áo mỏng như sơ mi, may ô anh mới nhờ U giặt, còn quần và áo giày thì anh tự giặt lấy, không nỡ phiền U. Anh Diệu đối xử với U Khang như với mẹ đẻ, chăm lo từ miếng ăn cho đến chỗ ngủ, chiếc chiếu, cái chăn, chiếc khăn len trùm đầu, đôi tất ấm. Anh lại còn đưa tiền đều cho U Khang mua trầu, mua thuốc lào, vì U thỉnh thoảng cũng hút điếu thuốc lào hoặc cho thuốc lào cùng nhai với trầu. Có được thức ăn gì ngon do bạn yêu thơ biếu trong những chuyến anh đi nói chuyện thơ, anh đều để phần cho U Khang. Mỗi khi U đau ốm, mà U cũng hay ốm vặt, anh lại lo thuốc thang chu tất và dỗ U uống nước như anh đã từng dỗ má anh. Anh có định làm một bài thơ đầu đề là U Khang mà anh chưa kịp làm xong thì anh đã mất. Ý bài thơ anh có nói cho tôi biết, cuộc đời kiên nhẫn, chịu thương chịu khó tích lũy từng chút an vui như U Khang. Anh thấy nơi U Khang một biểu hiện của sự sống, của cuộc sống trăm nghìn kiên nhẫn, trăm nghìn âu lo, trăm nghìn chăm chút cho hạnh phúc đơn sơ của con người. U Khang mất mấy năm trước khi anh mất, vậy mà đến lúc anh mất, bài thơ vẫn chưa làm xong. Trong những điều ân hận của anh khi mất đi, chắc chắn có điều ân hận này. Khi U Khang đã đến ngày cải táng, thì anh cùng các người cháu của U chăm lo việc bốc mộ của U rất chu đáo, và anh cùng tôi đã đem tiểu sành của U về chôn tại quê nhà của U, bên cạnh những ngôi mộ của gia đình trong tỉnh Hà Nam Ninh. Cô bạn Pháp mê thơ Xuân Diệu. Cô ấy là Louise Cozé, Bố mẹ cô đều là người Pháp. Không biết cô học tiếng Việt trong trường hợp nào mà nói tiếng Việt rất sõi, giọng đặc là giọng người Hà Nội. Cô học văn khoa tại Paris và yêu một anh trạng sư Việt Kiều. Hai người nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Việt và cô tỏ tình với người yêu toàn mượn lời thơ của Xuân Diệu để nói thay lòng mình. Và trong câu chuyện hàng ngày, cô cũng vẫn dùng những câu thơ của Xuân Diệu để nói chuyện với người yêu. Ví dụ hai người đi dạo ở ngoài phố mà cô Louise muốn dục người yêu của mình đi mau thì cô đọc lên câu thơ "Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ". Cũng như lần hai người đi chơi ở Algeria gặp tuần Ramanda, một tuần lễ của Hồi giáo, trong tuần đó người ta nhịn ăn, các cửa hàng ăn không bán thức ăn mà chỉ bán nước giải khát. Nên ngày trước tuần Ramanda, hai người vào tiệm ăn Ả Rập, cô dục người yêu cố gắng ăn no đi vì ngày mai có thể phải nhịn đói. Cô liền đọc câu thơ "Ăn đi anh, em rất sợ ngày mai". Câu thơ của Xuân Diệu là "Mau lên em, anh rất sợ ngày mai" trong bài Dục Dã. Cô Louise, cô Sơ còn thuộc thơ Xuân Diệu đến nỗi có thể lầy thơ Xuân Diệu như người ta lầy Kiều và có thể ghép bốn câu ở bốn bài khác nhau của Xuân Diệu thành một bài tứ tuyệt đúng niêm luật và có nghĩa. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều trong bài Vì Sao. Ta cần uống ở suối thương yêu trong bài Vô Biên. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói trong bài Đây Mùa Thu Tới. Không khóc nhưng mà buồn hiu hiu trong bài Nhị Hồ. Anh bạn trạng sư yêu cô say đắm, trọng vì nết, say vì tình, và hai người lại có một sự say mê chung là mê thơ mới, và đặc biệt là mê thơ tình của Xuân Diệu. Tưởng là hai người kết duyên với nhau suốt đời, thế mà vì một sự vụng về và cạn nghĩ của anh chàng trạng sư mà mối tình phải chấm dứt. Cô đành phải kết hôn với một người bạn ở châu Mỹ Latin, và anh bạn trạng sư về sau cứ tiếc ngơ, tiếc ngần. Gặp tôi, ông trạng sư si tình còn tự hỏi thầm, không biết bây giờ thì cô đọc thơ tình của Xuân Diệu cho ai nghe? Chắc chắn là không còn đọc cho ông trạng sư nghe nữa. Chính câu chuyện này, người bạn trạng sư Việt Kiều đã kể cho anh Xuân Diệu và tôi nghe tháng 11 năm 1981, lúc anh Xuân Diệu sang Paris để diễn thuyết về văn thơ Việt Nam tại trường đại học Sorbonne. Bà bán hoa, cô bán thịt chó và bà hành khách đi tàu hỏa đối với nhà thơ Xuân Diệu. Khi còn chiến tranh chống Mỹ, một hôm anh Xuân Diệu đến mua hoa ở cửa hàng hoa bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Anh thích hoa hồng và tỉ mỉ chọn được 5 bông hoa vừa ý và rút ví để trả tiền thì bà bán hoa nói, sao ông lấy ít hoa thế? Mùa này hoa đẹp, ông lấy vài chục bông về cắm ở phòng, vừa đẹp vừa thơm. Hoa ái tình mà. Anh Diệu nói, hoa thì đẹp, nhưng tiền thì không nhiều. Bà hàng hoa đáp, có bao nhiêu đâu, xin biếu nhà thơ. Yêu là chết ở trong lòng một ít mà. Thì ra, bà hàng hoa rất thuộc thơ Xuân Diệu và rất quý nhà thơ. Anh Xuân Diệu cảm động và cảm ơn và nói đùa thêm, cho rất nhiều nhưng chẳng nhận gì cả. Câu thơ của anh là, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Năm 1983, một hôm anh Diệu ra chợ Hàng Bè tìm mua thịt chó. Anh gặp được một chỗ bán thịt mềm và ngon, mua nửa ký, toàn thịt không lấy xương. Hỏi giá bao nhiêu thì cô hàng thịt chó cho biết là 50 đồng nửa ký. Anh Diệu hơi ngần ngừ vì cảm thấy hơi đắt. Cô hàng thịt nói, xin nhà thơ cứ lấy, em chỉ tính 30 đồng thôi. Và nếu nhà thơ quen hầm vó cầy thì em xin biếu luôn bộ vó này để nhà thơ có thêm hứng mà làm thơ. Thì ra cô này cũng rất thuộc thơ Xuân Diệu. Anh Diệu vừa trả tiền vừa cảm ơn. Cô biếu tôi nhiều quá, thì cô hàng lại nói, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Câu thơ trong bài Vì Sao. Từ đó trở đi, cần ăn thịt chó thì anh Diệu lại ra chợ Hàng Bè tìm cô bán hàng thịt chó rất thuộc thơ thơ. Năm 1982, anh Diệu đi từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn bằng xe lửa. Lúc ở ga Tuy Hòa lên xe thì trong toa tàu tối mịt, người chen chúc nhau rất lộn xộn. Anh Diệu tay xách tay mang tìm chỗ đặt một chân cũng không được, chứ đừng nói là có chỗ ngồi. Anh Diệu phải nói to lên, thì các bà cũng phải để cho tôi một chỗ đứng với chứ. Sau đó vài phút, có một anh thanh niên tìm đến chỗ anh Diệu đứng và nói, má em mời nhà thơ đến ngồi đằng này với chúng em, không thừa chỗ nhưng em xin đứng để nhà thơ ngồi. Anh Diệu hỏi sao biết tôi mà tìm đến giúp, thì anh thanh niên nói, má em nghe tiếng của nhà thơ, nhận ra cái giọng đặc biệt của nhà thơ hôm nhà thơ nói chuyện ở Tuy Hòa, cho nên bảo em đến mời nhà thơ ngồi đằng này cho thoải mái một chút. Đại khái, cảm tình của quần chúng bình thường đối với nhà thơ Xuân Diệu là như vậy, một thứ cảm tình tự nhiên, tưởng như mộc mạc, mà thật là một mối cảm tình sâu sắc của những người có cuộc sống bên trong sâu lắng, yêu mến cái đẹp, yêu mến văn thơ. Thơ tình Xuân Diệu. Thơ tình mà lại là thơ tình của Xuân Diệu. Đây là vườn hồng, đây là vườn mơn trớn, là vườn yêu mà cũng là vườn đời. Tình yêu không có tuổi, và thơ tình hay càng không tính tuổi được bao giờ. Thơ tình Xuân Diệu thật là thơ tình, tình yêu của những người yêu. Cái rạo rực, thiết tha, nồng cháy trong thơ thơ, ai mà đã không trải qua ít nhiều là 2-3 lần trong tuổi trẻ của mình. Cái da diết, cái đằm thắm xen lẫn vị đắng cay trong gửi hương cho gió, có phải riêng gì của Xuân Diệu? Riêng chăng là sự cảm quan đặc biệt sâu sắc đến đau đớn, của tác giả trước những trạng thái tinh vi, những biến chuyển kỳ diệu của tình yêu, trước những đe dọa mất còn của tình cảm nữa. Sở dĩ như vậy là vì thơ tình của Xuân Diệu trước hết nói về tình, nhưng thông qua tình yêu nói lên cảm xúc sâu thẳm về cuộc sống, về đời người. Bên cạnh những bài, những câu nói về sự mê say, tha thiết, rạo rực, băn khoăn trong tình yêu, chúng ta còn bồi hồi nhớ những câu cuộn xoáy như những đợt sóng lừng. Với bàn tay ấy ở trong tay, tôi đã nguôi quên hận tháng ngày. Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn, chớ để riêng em phải gặp lòng em. Có thể nói, bất cứ bài thơ tình nào của Xuân Diệu cũng mang theo nó âm hưởng, cộng hưởng của cuộc đời, của đời người. Cho nên, ta không ngạc nhiên tại sao khi đọc xong một bài thơ tình của Xuân Diệu, ta thấy yêu người yêu của ta đến thế, yêu tình yêu đến thế, và yêu cuộc đời đến thế. Thơ tình của Xuân Diệu, suy cho cùng, ngẫm cho kỹ, là bài ca sự sống. Có lẽ, dần dần, ta sẽ hiểu thấu điều này hơn. Tôi xin tiết lộ một điều bí mật. Sau khi đọc thơ thơ, Hàn Mặc Tử đã gửi tặng Xuân Diệu tập Gái Quê với lời đề tặng: "Tôi gửi anh tập thơ của tôi, vì đọc thơ anh, nỗi đau khổ của tôi được xoa dịu đi nhiều lắm." Một người đau khổ tột cùng như Hàn Mặc Tử mà thốt lên một câu như thế, ông cũng là một minh chứng về tính nhân bản sâu sắc của thơ tình Xuân Diệu. Thơ tình của Xuân Diệu về sau này có gì khác thơ tình buổi trước? Thơ vẫn là thơ, tình vẫn là tình. Nhưng người thơ, người tình đã sống nhiều, đã từng trải, đã cảm nhận từ cuộc sống nhiều ý sâu trong tình người, và lứa đôi vẫn là lứa đôi tình nhân. Nhưng bên cạnh tình lại có thêm tình nghĩa. Đúng rồi, tình và tình nghĩa, nhưng là tình nghĩa của người tình. Có phải chăng vì thế mà thơ tình của Xuân Diệu về sau này vẫn say, vẫn đắm, nhưng cái giọng thơ thì dường như đầm hơn, lắng hơn, vẫn rạo rực, nhưng là cái rạo rực của lờ ngốn, của than hồng có phủ ít do. Vai anh khi để đầu em tựa, cân cả buồn vui của một đời. Uống xong lại khát là tình, gặp rồi là nhớ, là mình với ta. Những người yêu nhau thường hay đi ra giữa thiên nhiên, đó là một quy luật, vì chỉ có kích thước của vũ trụ họa trăng mới đo được cái không bờ bến của xúc động tình yêu. Cho nên thơ tình của Xuân Diệu, trước cũng như sau, đều đượm hương sắc của thiên nhiên, nhịp nhàng với cái nhịp đi của trời đất. Con đường nho nhỏ, gió siêu siêu, là lả cành hoang, nắng trở chiều. Một lần đặt bước đôi ta, gốc cây đường cái bỗng là thịt xương. Xuân Diệu lúc sống có ý định làm một cuốn từ điển về tình yêu, mà các định nghĩa đều lấy những câu thơ tình của anh làm căn cứ hoặc làm ví dụ. Chẳng hạn: làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Hoặc là: thôi đã hết hờn ghen và giận tủi, được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu. Anh mất đi chưa kịp làm cuốn từ điển lý thú ấy, nhưng tôi nghĩ mỗi bạn đọc của anh thực hiện ý đồ đẹp đẽ của anh bằng cách ngẫm đọc và thầm đọc thơ anh mỗi khi họ sống thiết tha những trạng thái của tình yêu mà chính anh đã giúp họ sống mặn nồng, sâu sắc. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, làm sao cắt nghĩa được hết thơ tình của Xuân Diệu. Nó là cả một thế giới của tâm hồn, thế giới bên trong của con người. Sau cái tuổi 20 yêu đời, lãng mạn, tiếp đến những năm tháng dài của cuộc đời cách mạng, thơ tình của Xuân Diệu đã là thơ tình của một nhà thơ cộng sản rất đỗi trung thực với người yêu, với đời, với cuộc sống. Thơ tình của Xuân Diệu hòa một nhịp với thơ tình của những Neruda, những Hikmet, những Aragon. Có thể nói, Xuân Diệu đã sống để mà yêu, và yêu để mà sống. Và mong chúng ta đọc lại thơ tình của Xuân Diệu cũng để mà yêu, yêu tình, yêu đời, và yêu để mà sống, sống sâu sắc hơn cái cuộc sống đáng sống. những bước đầu trong đời thơ Xuân Diệu. Anh Xuân Diệu mà Hoài Thanh đã gọi là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới, thi nhân Việt Nam, đã bắt đầu đời thơ của mình bằng cách học tập làm những bài thơ theo các thể thơ cổ của dân tộc, Thất Ngôn Bát Cú, Lục Bát, Song Thất Lục Bát và cả những điệu ca từ nữa. Anh đã luyện ngòi bút của mình từ những năm 1930-1934 một cách rất công phu, cần mẫn. Hiện nay, trong di cào của anh còn có 5 quyển vở đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5 ghi chép những bài thơ đầu tay ấy của anh. Xem lại mà cảm động, thấy hồn thơ hé nở của anh còn rụt rè sau những điệu thơ cũ. Khác nào như một cô gái đẹp đang còn lấp ló sau chiếc mảnh trúc. Mà những thỏi trúc khá nặng nề, che lấp mất bóng dáng người đẹp, cũng không cho gió mới ngoài trời thổi mát vào. Ở quyển vở thứ nhất mà anh đề là Những Bước Đầu, có lời nói đầu viết tháng 8 năm 1931, đoạn mở như sau. Đêm gần khuya, cảnh vắng. Ngồi sưu tập lại mấy đoạn vần văn khi trước mà tâm trí vẩn vơ. Bỗng chốc nghĩ mà giật mình, đem tập giấy đọc qua một lần, mồ hôi tuôn ướt cả áo. Lại nhớ câu, biết làm biết, không biết làm không biết, ấy là biết, mà run sợ, vất ngọn bút, vừa xếp tập giấy vừa thẹn thùng. Tôi vốn không biết, văn chương thô thiển, vừa ít tài hèn, thế mà vẫn ngang nhiên làm từ làm ca, câu chắp câu nối, thật cũng không tránh khỏi tiếng, rốt nói chữ, mà người ngoài trông vào tất cũng cho là văn sĩ tầm phơ. Nghĩ thế mà tự hối, vì tự hối mà thẹn thùng, nên mới vất bút mà không dám chép mấy đoạn văn kia làm gì để mua cười nữa. Tuy vậy, anh cũng ghi lại những bài thơ đầu của anh bằng các thể thơ cũ. Tôi xin trích ra đây một số ví dụ. Về thơ Thất Ngôn Bát Cú, xin trích bài Kiều Dặn Em Thay Lời Non Nước. Chiếc thoa này với bức tờ mây, nông nỗi lòng riêng thổn thức đầy, vạ gió tay bay đành chị gánh, thể xưa ước cũ mượn em thay. Quê người đất khách thân dầu nát, nghĩa chúc tình mai dạ chẳng khuây, châm gãy xương tan ân hận mãi, nắm xương phó mặc nước non này. Loạt thơ vịnh sử, tôi xin trích bài Bà Trưng Trắc. Phòng thê tuy phận gái đào tơ, mà gánh nước non dám hững hờ, chồng vợ trăm năm tình nghĩa cũ, nước nhà hai mối nợ nần xưa. Đuổi tan quân Hán xa trời Việt, thắng trợ thành mê phất ngọn cờ, độc lập xây nền cho hậu thế, nảy chuông cảnh tỉnh gọi hồn mơ. Về thơ tâm sự, nhân tình thế thái, xin trích bài Đêm Dài Không Ngủ. Trằn trọc đêm trường ngủ chẳng yên, một mình thêm ngán nỗi cô miên, bên tai văng vẳng răm đàn mũi, trên án lưu hưu một ngọn đèn. Thẹn chữ củ lao chưa báo nghĩa, xót câu bằng hữu chẳng tròn duyên, tơ lòng trăm mối chia trăm ngà, càng nhớ càng thêm nặng gánh phiền. Thơ Ngụ Ngôn có bài Tiễn Bạn. Luống giận gió đông đi, đem theo kẻ cố tri, bồi hồi thương bạn khách, ngơ ngẩn xót tình si. Ly biệt giờ đôi ngà, trùng phùng dễ mấy khi, chữ đồng dù xé nửa, vẫn tạc lúc phân kỳ. Thật là khác xa bài Viễn Khách, cũng thơ Ngụ Ngôn mà anh Diệu đã sáng tác về sau, in trong tập Thơ Thơ. Trong lúc hoàng hôn xuống, là giờ tiễn khách đi, nước đượm màu ly biệt, trời vương hương biệt ly. Mây lạc nghìn xa xôi, gió than lời trách móc, mây ôi và gió ôi, chớ nên làm họ khóc. Hôm nào như hôm qua, má kề trên gối sánh, anh đi đường có hoa, tôi về trong tuổi lạnh. Buổi chiều ra cửa sổ, bóng chụp cả bầu trời, ôm mặt khóc rưng rức, ra đi là hết rồi. Từ cái cũ sang cái mới, có bao nhiêu năm công phu rèn luyện, có bao nhiêu năm tháng nung nấu tâm hồn, thì con bướm thơ mới ra khỏi cái kén mà chiếm lấy bầu trời xa rộng. Anh lại còn làm những bài thơ Bát Cú Thủ Vĩ Ngâm, Song Điệp, Liên Châu. Anh cũng làm Trường Thiên Cổ Thể và Tứ Tuyệt Liên Hoàn. Và anh còn làm lời ca cho những điệu ca quen thuộc của dân tộc như bài ca Kim Tiền, bài ca Chú Lái Đỏ Ngang sau đây. Lênh đênh thuyền trên sông, khi nắng mưa cũng chẳng buồn lòng, dạ vui thích bạn cùng nước trong, vừng mây xanh, nước với trời, phong với nguyệt, giữa nước trời, một chiếc bách đưa người qua sông, thỏa lòng xa trông. Xa trông non sông một dải, bên bãi bên bờ, nước một làn nhẹ nhẹ thuyền đưa, thảnh thơi nhìn phong cảnh ưa, nước đưa bóng nguyệt, lúng những say sưa, dưới trăng nước chảy, cá nhảy. Anh làm cả lời ca vọng cổ, anh cũng làm nhiều bài hát nói. Xin trích ra đây bài hát nói Dạo Bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma gió chiều hư hắt, lạnh lùng thay nắm đất buổi tà dương. Vắng tanh nào thấy lửa hương, áng cỏ úa giọt mù sương reo nặng. Khách qua đó lú ngẩn ngơ ngơ ngẩn, gió bên tai dường văng vẳng tiếng âm hồn. Bỗng xa xa nghe giọng khóc nỉ non, người thiếu phụ trông con mà nhỏ lệ. Chở che đùm bọc con còn mẹ, lạnh lẽo bơ vơ vợ mất chồng. Nghe thở than khách cũng động lòng, trong quan cảnh tâm hồn vơ vẩn nghĩ, ai khanh tướng, ai công hầu, ai cơ hàn, ai phú quý, dẫu chi chi rốt lại cũng xương tàn. Cơ trời dâu bể đa đoan, sinh ly tử biệt chứa chan lệ sầu. Nghĩ thân phụ thế mà đau. Anh tập làm lục bát và viết nhiều ca dao. Xin ghi lại đây 4 câu ca dao về Xuân Hương và Tú Sương. Cũng trong cái nghiệp văn chương, Xuân Hương mà gặp Tú Sương cũng vừa. Tiếc thay bà Nguyệt xe tơ, làm chi kẻ trước không chờ người sau. Lúc Xuân Diệu 14 tuổi làm mấy câu ca dao này, có biết đâu rằng sau này mình sẽ dành riêng một tiểu luận dài để ca ngợi bà chúa thơ nôm, tức là Hồ Xuân Hương, và cả một quyển sách để nói về thơ Trần Tế Xương, tức là Tú Sương. Cái duyên văn tự của nhà thơ trữ tình Xuân Diệu với nhà thơ lớn trữ tình Hồ Xuân Hương và nhà thơ trò phúng lớn Tú Sương là bắt đầu như vậy. Xuân Diệu lại còn tập kiều và viết những bài hát sầm như bài Sầm Chợ sau đây. Sớm mai lo cày cuốc vác ra đồng, cày cấy khó nhọc nhưng lòng vẫn chẳng bận chi chi. Cái giàu sang anh coi nó ra gì, cày sâu cuốc bẫm miễn trách khi đói nghèo. Bạc vàng nhiều, chết cũng khó mang theo. Áo cơm đủ thôi, cũng chưa đèo làm chi. Công việc xong, anh đánh giấc ngủ khì. Lời một bác đi cày. Anh còn tập làm nhiều bài song thất lục bát, rồi anh viết lời cho những bài từ, ví dụ như Khúc Nhất Tiễn Mai, bài ca Mục Đồng. Mình trâu ngất ngưởng mới vui sao, oanh hót càng cao, bướm liệng càng cao, vui tai đẹp mắt biết giường nào. Con chim xanh chào, nón phên quạt lá cũng tiêu dao, cùng bạn tắm ao, cùng trâu tắm ao, cái trường danh lợi chẳng chen vào, sớm hát nghêu ngao, chiều hát nghêu ngao. Rồi anh còn làm cả văn tế, có bài văn tế Khóc Anh, trong đó có những câu đối rất chỉnh, những bài hát văn như bài Vợ Khuyên Chồng. Anh còn tập dịch một số bài thơ Pháp ra thơ Việt, hoặc dịch thơ Tàu ra thơ Nôm. Trong vở ghi ngày 17 tháng 9 năm 1932, anh viết bài Tỉnh Tứ Đêm Thu, bằng thể Trường Thiên cổ thể, lời thơ thì cổ, nhưng đã lóe ra một vài tứ, một vài hình ảnh mới, như là báo hiệu cho mạch thơ trữ tình sau này của tác giả thơ thơ và Gửi Hương Cho Gió, đặc biệt là của tác giả bài Đây Mùa Thu Tới. Đêm nay trời thu mây tán loạn, thẳng cánh hồng bay, bay chẳng chán, có lúc bay ngang vừng trăng thanh, trăng sáng bỗng mờ, mờ lại sáng. Quyển vở thứ hai mà anh đề là Bậc Thứ Hai, vẫn có nhiều bài thất ngôn bát cú, nhiều bài lục bát và có cả văn xuôi, có bài Đang Nhát Giờ. Thất ngôn bát cú có bài Vịnh Tuyết Hồng Lệ Sử. Ai lên nhắn gửi trách ông xanh, lệ sử vì đâu khéo dựng thành. Đã chẳng ba sinh vương vấn nợ, chi xui trăm mối dở giang tình. Giữa dòng chiếc bách không xuôi nước, chiếc gió hoa lê rụng hết cành. Cái cuộc tình trường ngao ngán nhẽ, hỡi người quá bụa kẻ thư sinh. Quyển vở thứ ba của anh đề Với Lòng. Đây là một quyển nhật ký về tình yêu chớm nở. Tiếp đó là một đoạn thiên tiểu thuyết đang viết dở. Câu chuyện định viết cũng là nỗi đau đớn, dày vò vì tình yêu và hạnh phúc của tình yêu. Cũng có cả đoạn dịch bài thơ tình nổi tiếng của Victor Hugo là Nỗi Buồn Của Olympio. Quyển vở thứ tư thì anh đề là Những Thớ Trái Tim với tên tác giả Chim Sương. Đây là những bài thơ đã bắt đầu phá cách hoặc phỏng theo một vài điệu thơ Pháp và cũng đã bắt đầu thể nghiệm sáng tạo trong vần điệu. Xin trích một đoạn trong bài Hão Huyền viết ngày 8 tháng 7 năm 1933, Xuân Diệu 16 tuổi. Ta nâng hai tay đem tặng cho người một tấm tình bè bạn, ta run vô hạn khi đem tặng cho người. Ta nâng hai tay, song ta vẫn vui, cái vui buồn rầu, cái vui đầy ảo não, và ta cứ bảo tâm ta chớ buồn rầu, nào ta có vui. Và có bài sau đây đã thành công và in trong tập thơ thơ viết ngày 21 tháng 9 năm 1934, bài Hoa Nở Để Mà Tàn. Hoa nở để mà tàn, trăng tròn để mà khuyết, bèo hợp để chia tan, người gần để ly biệt, hoa kia không nắng cũng phai màu, trên mặt người kia in nét đau. Và mấy câu lục bát sau đây về sau cũng được in vào gửi hương cho gió. Gió mưa mưa gió âm u, dưới trần mà đã nghe thu lạnh rồi, càng cao càng lạnh, chao ôi, trên trăng xanh vắng lạnh thôi vô cùng. Trăng thu thường thấy trắng phau, ấy màu của tiết, ấy màu của băng. Lạnh thay là cảnh cô hằng, lạnh trong cung lạnh, trong băng lạnh lùng. Có bài lục bát gặp hải tiên, về sau chữa lại nhiều để thành bài Đôi hải vạn dặm, nguyên văn trong quyển vở số 4 là như sau. Nếu ta có gặp hải tiên, ta đi khắp xứ, khắp miền, khắp nơi. Ta đi, đi tận phương trời, đi cùng phương đất, xa vời ta đi. Ta đi chiếc én lưu ly, ta đi chiếc lá hết thì tươi xanh. Đi theo gió mạnh gió nhanh, gió hung dữ, gió sát xanh, gió cuồng. Ta đi, ký đi xuông, đi không phương hướng, luông tuồng đi mau. Đi mau, trốn nét, trốn màu, trốn hơi, trốn tiếng, trốn nhau, trốn mình. Quyển vở thứ 5, anh đề là Trái tim vô số, phỏng theo tên một tập thơ của nữ thi sĩ Pháp Anna de Noailles. Sang quyển vở này đã là những bài thơ trữ tình sáng tạo như bài thơ nhan đề Người chết trẻ, trong đó có những câu như: biết bao chàng thanh niên đã qua, như gió xuân đi không để vết, xuân non mới rạng tới đông già, biết bao chàng thanh niên đã chết. Hoa dại đôi cành mọc đó đây, cỏ ngắn lơ thơ chưa thấy đất, chỗ các anh nằm nhớ tháng ngày, là chỗ thế gian đành bỏ mất. Đặc biệt có bài Dưới nước trên thuyền là một bài thơ mới đã thành công, về sau in trong tập thơ thơ với cái tên Thời gian. Dưới nước thuyền trôi, trên nước thuyền chuồi, và thuyền và nước theo dòng trôi xuôi. Nước trôi vô chi, vô tình thuyền đi, nước không biết thuyền, thuyền biết nước chi. Nước cũng mất luôn, nhưng nước còn nguồn, thuyền chìm trong lúc đêm ngày nước tuôn. Vậy mới rõ, muốn cách tân phải nắm chắc vốn cũ, hiểu sâu vốn cũ. Đổi mới, sáng tạo cái mới là trên cơ sở làm chủ cái vốn cha ông. Hôm nay, mở lại mấy quyển vở tập làm thơ của Xuân Diệu, nhìn lại mấy bậc thang đầu trong cái thang thơ về sau cao vút của nhà thơ, tôi không khỏi bồi hồi xúc động, nhớ lại những lúc hai anh em cùng thôi sao từng chữ trong một bài thơ, hoặc của bạn, hoặc của tôi. Cái say mê văn chương, cái say mê tiếng Việt ở nơi bạn, ở chúng tôi là cả một tấm lòng.